Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 69. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh tờ thứ 16, đếm xuống hàng thứ hai. Giác chi trang nghiêm cố, thường thiện giác ngộ, nhất thiết chư pháp. Câu nói này là tổng thuyết, rất là quan trọng. Chúng ta nhất định phải cố gắng ghi nhớ. Phàm phu sở dĩ không thể làm thánh, then chốt chính là ở bất giác. Thế xuất thế gian pháp, thực tế mà nói chính là giác và mê. Giác ngộ rồi chính là xuất thế gian pháp, mê rồi chính là thế gian pháp. Cho nên giác thì gọi là Phật, gọi là Bồ Tát, mê chính là phàm phu. Then chốt chính ngay chỗ này. Chỗ này dạy bảo chúng ta, thường là hằng thường, vĩnh hằng. Thiện giác, cái chữ thiện này là then chốt. Thiện thực tiễn chính là ở chỗ này nói thất giác chi. Cùng chúng ta nói ra bảy điều cương lĩnh, chúng ta dùng cái nguyên tắc này để giác ngộ tất cả các pháp. Hôm nay chúng ta xem điều thứ tư, hỷ giác chi. Tâm đắc pháp hỷ thời, thiện năng giác liễu, bất tùy điên đảo chi pháp, nhi sanh hỷ cố. Ở trong Phật pháp, thế gian pháp, các tôn giáo khác đều không ngoại lệ. Đó chính là ngay trong quá trình tu học không có pháp hỷ. Hôm qua chúng ta ở trường học của Thiên Chúa Giáo giảng qua Mai Coi Kinh, tu nữ nói với tôi, hiện tại tín đồ nghe giảng không có lòng nhẫn nại. Nếu như một khóa mục giảng được quá dài, mọi người liền sinh ra mệt mỏi, không chịu đến nghe. Hôm qua tôi nói với cô, đoạn thứ 15 của Mai Coi Kinh, nếu như muốn nói tỉ mỉ, mỗi một đoạn phải 2 giờ đồng hồ. Hay nói cách khác, tốt nhất phải có được 15 lần giảng, một lần 2 giờ đồng hồ. Đây là giảng được rất có vị đạo. Cô vừa nghe nói 15 lần quá dài rồi, e rằng không có người đến nghe. Tôi liền nói với cô, chúng ta hiện tại ở đây đang giảng Kinh Hoa Nghiêm, cô hỏi phải dùng bao nhiêu thời gian, đại khái phải 20 năm. Tôi nói thính chúng đều muốn đến nghe, đều không muốn đi. Vấn đề này ở chỗ nào? Bằng chân thật giúp người giác ngộ, họ ngày ngày nghe đến pháp hỷ sung mãn, vấn đề này giải quyết rồi. Mỗi ngày đến nghe, nghe rồi đều không hoan hỷ, thì họ làm sao mà đến? Họ sẽ đương nhiên không đến. Do đây có thể biết làm thế nào đem kinh có thể giảng được hay, giảng được dạy mọi người sanh tâm hoan hỷ. Trước tiên bạn phải chính mình khế nhập cảnh giới. Bạn không vào được cảnh giới, bạn chính mình không có được pháp hỷ, làm sao có thể đem pháp hỷ phân hưởng cùng người khác? Cho nên chính mình nhất định phải vào được cảnh giới. Việc này quan trọng. Hơn nữa tầm nhìn phải rộng. Bạn mới được pháp hỷ. Tâm lượng của bạn nhỏ, tầm nhìn ngắn, bạn làm sao có thể có được pháp hỷ? Ngày ngày đang sanh phiền não. Cho nên chúng ta không phải hạng cuộc ở một đạo tràng, không phải hạng cuộc ở Phật giáo. Thế gian bao gồm tất cả các tôn giáo, chúng ta đều phải lướt qua. Bao gồm tất cả văn hóa của chủng tộc khác nhau, chúng ta phải hiểu được. Như vậy, đồng tu sẽ muốn hỏi, vậy thì có phải là tạp tu không? Không phải. Vẫn là một môn thâm nhập. Nếu không thể một môn thâm nhập, bạn không có được định, bạn không có được huệ. Cho nên hiện tại mọi người cùng với tôi tham dự rất nhiều những hoạt động chủng tộc tôn giáo. Các vị là tùy hỷ. Không nên ở nơi những việc này lãng phí rất nhiều thời gian, tinh lực. Vậy thì bạn liền biến thành tạp tu rồi. Tùy hỷ, nên xem nhiều, nên hiểu nhiều. Có chỗ tốt. Chỗ tốt chỗ nào? Mở rộng tâm lượng, mở rộng tầm mắt, có được chỗ tốt này. Đến lúc nào mới dụng tâm học tập, chính mình có định, có huệ, trí tuệ khai mở. Vào lúc đó lướt qua tất cả các kinh giáo hoặc là kinh điển của Phật Pháp đều không phí công phu. Chúng ta xem thấy Bồ Tát Long Thọ trong truyện ký. Bồ Tát Ngài đem những đại tạng kinh này của Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả kinh đã nói ra trong 49 năm. Ngài dùng bao nhiêu thời gian để học? Trong truyện ký nói với chúng ta là 3 tháng. Tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, ông dùng thời gian 3 tháng thì thông đạt. Ngày hôm qua tôi chuẩn bị mai coi kinh, các vị thấy tôi viết ra 3 tấm giảng nghĩa. Tôi đã dùng hết 6 giờ đồng hồ. 6 giờ đồng hồ viết ra. Nếu tôi giảng với họ mà nói, có thể giảng được 30 giờ đồng hồ. Cái năng lực này từ đâu mà có? Năng lực này do ngày trước ở Đài Trung cùng học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. 10 năm đó là một môn thâm nhập. Giáo học của một môn thâm nhập là giới định huệ tam học một lần hoàn thành. Cho nên gốc phải sâu. Gốc không sâu thì làm sao được? Nếu như không từ chỗ này mà cấm gốc, đạo đức học vấn của chúng ta rất khó mà thành tựu. Mọi người cùng nhau tu học đều là học ở ngoài da mà thôi. Ngoài da thì không hữu dụng. Phải chân thật khai mở trí tuệ. Chân thật khai mở trí tuệ rồi, bạn vừa tiếp xúc liền thông, không có bất cứ thứ gì chướng ngại. Thấy suốt thế gian tất cả pháp trước giờ chưa từng tiếp xúc qua, khi vừa tiếp xúc liền thông, vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Cho nên bạn mới có thể có được pháp hỷ sung mãn. Ưu bi khổ não từ đó vĩnh viễn đoạn hết. Thế giới tuy là loạn, động loạn bất an, bạn vĩnh viễn là bình an. Vì sao vậy? Bạn bình đẳng, tâm bạn bình lặng, không luận ở trong cảnh giới nào sẽ không khởi lên sóng động. Bình phía sau chính là an, quả báo chính là an. Không luận ở trong cảnh giới nào, bạn vĩnh viễn là bình an, vĩnh viễn là hoan hỷ. Không bình an là tất cả chúng sanh thế gian, họ không được bình an. Bạn khế nhập vào cảnh giới này, bạn liền bình an. Họ rất là phiền não, bạn ngày ngày sanh tâm hoan hỷ, bạn mới có năng lực giúp đỡ họ, mới có phương pháp giúp đỡ họ. Bạn mới có thể thông tất cả các kinh giáo khác nhau. Xem ra thì dường như rất là mâu thuẫn, trên thực tế một chút chướng ngại cũng không có. Đây là trên Kinh Hoa Nghiêm nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Hôm qua có một đồng tu hỏi tôi, Thiên Chúa Giáo nói ba đường, nói thiên đường, nói địa ngục, họ không nói sáu cõi, Phật Pháp nói sáu cõi, vậy thì làm sao thông? Rất đơn giản, một cái nói rộng, một cái lược nói. Thiên đường đại biểu cõi thiện, địa ngục đại biểu cõi ác, vậy chẳng phải thông rồi sao? Vấn đề liền được giải quyết rồi. Đích thực như vậy. Thiên đường, đây là cõi thiện. Cõi thiện có rất nhiều đẳng cấp khác nhau. Nhà Phật nói thiên đường có 28 tầng trời. Nói tỉ mỉ với họ, họ liền sẽ lý giải. Như chúng ta đồng là người, người giàu nghèo khác nhau, cũng đồng là người, có ức vạn tiền tài, làm đế vương, làm tổng thống, làm đại thần, cũng đồng là người, mỗi ngày ở bên ngoài đi xin ăn, làm ăn mày, đó cũng là người. Tầng thứ không giống nhau. Thiên cũng là như vậy. Không phải đi đến thiên đường, thiên đường là bình đẳng, không có đạo lý này. Tại vì sao bạn không bình đẳng? Bởi vì tâm của bạn không bình, cho nên nó liền không thể bình đẳng được. Đến lúc nào tâm mới bình? Thành Phật tâm liền bình, vào lúc đó mới hoàn toàn bình đẳng. Bồ Tát đẳng giác đều không bình đẳng, họ còn có một phẩm vô minh chưa phá. Một phẩm vô minh đó, mỗi mỗi Bồ Tát đẳng giác cũng hoàn toàn không giống nhau. Cho nên thật bình đẳng là ở Như Lai quả địa. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ, vậy 41 là phần thô, phần lớn. Trong mỗi một phẩm vẫn có cao thấp không như nhau. Cũng giống như chúng ta đi học trường học vậy, cùng là một lớp, học sinh năm thứ nhất có mười mấy người, thi cử danh thứ từ thứ nhất đến sau cùng cũng không bình đẳng. Một cái đạo lý. Thế nhưng Phật Kinh nói được rất tường tận, thế gian các kinh giáo khác nói giản lược. Khi đối chiếu mà xem, chúng ta liền sẽ rất rõ ràng, rất tường tận. Tóm lại mà nói, phải giác. Giác cần phải phá sạch cái mê đi. Mê là chướng ngại của giác. Giác là vốn có, là đức hạnh của tự tánh vốn đủ, chính là trên kinh thường gọi là trí tuệ bát nhã, vốn đầy đủ trong bổn tánh. Đây là cội nguồn của giác. Ngày nay chúng ta không giác. Tại vì sao không giác? Bị ô nhiễm rồi, tâm tánh bị ô nhiễm rồi. Lấy cảnh giới hiện tiền của chúng ta mà nói, căn nguyên nhiễm ô của chúng ta là gì? Tự tư tự lợi. Đây là lấy tình hình hiện tiền của chúng ta mà nói. Ô nhiễm nghiêm trọng chính là ngay chỗ này. Cho nên tôi thường hay khuyên bảo mọi người phải đem tự tư tự lợi xả bỏ. Vì sao vậy? Hy vọng các vị đồng tu ngay trong một đời này đều có thể viên thành Phật đạo. Chúng sanh mới được cứu. Mọi người đều trở thành hóa thân của chư Phật Như Lai. Đến cái thế gian này để làm gì? Cứu khổ cứu nạn. Chúng sanh ở thế gian này, nhất là ở vào cái xã hội hiện tại, mê đã quá sâu, mê hoặc quá nghiêm trọng. Cần phải có người đến cứu họ. Ai cứu họ vậy? Chư Phật Bồ Tát ứng hóa thân đến để cứu họ. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa thân ở chỗ nào? Chúng ta chính mình phải gánh vác. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Đây là lời chân thật mà trên Kinh Đại Thừa thường nói. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả, bạn chính là như Phật. Hiện tại khó ở chỗ nào? Khó ở bạn không chịu buông xả. Sự việc này người khác không thể giúp đỡ được, chư Phật Như Lai cũng không thể giúp, Thượng Đế Thần Minh cũng không thể giúp. Vì sao vậy? Đây là việc của chính bạn, không phải là việc của người khác. Nếu bạn chân thật giác ngộ, bạn mới chịu buông xả. Tại vì sao không buông xả? Không giác ngộ triệt để. Cũng chính là lợi hại được mất trước mắt, xem được quá nặng, không biết được đó là giả. Cho nên Kinh Bát Nhã nói hay, nói được rõ ràng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bao gồm thân thể của chúng ta, không phải là chân thật, là hư vọng. Chúng ta khởi tâm động niệm muốn bảo dưỡng cái thân thể này cũng là cái quan niệm sai lầm. Cái thứ hư vọng này hà tất phải bảo dưỡng? Không để ý nó, thuận theo tự nhiên thì nó liền tốt, thì nó bình thường. Càng muốn bảo dưỡng, phiền phức liền lớn, càng có cố chướng. Tại vì sao có thể có loại tình huống này? Trên kinh nói được rất hay, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, duy thức sở biến. Thức chính là tâm tưởng. Tất cả hiện tượng biến hóa này là từ tâm tưởng sanh, là do thức biến. Cho nên chúng ta có thể gìn giữ bình thường. Cái gì là bình thường? Không thêm vào chút ý kiến nào trong đó, đó là bình thường. Thêm vào một chút ý tưởng trong đó thì là không bình thường. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Chúng ta đã nghe rất nhiều, thế nhưng cảnh giới hiện tiền chúng ta lại không thể giữ được. Vẫn là khởi tâm động niệm, vẫn là vọng tưởng chấp trước. Đây chính là nguyên nhân mà chúng ta không thể giải quyết được vấn đề. Tùy duyên, hai chữ này không dễ dàng làm được. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian tùy duyên, quyết định không phan duyên. Phàm phu sáu cõi chắc chắn phan duyên, không hiểu được tùy duyên, họ tùy duyên cũng là phan duyên. Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quan sát chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát phan duyên cũng là tùy duyên, diệu không thể nói. Đây lại là duyên cố gì? Dụng tâm không giống nhau. Chư Phật Bồ Tát dùng chân tâm, dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng. Chúng ta dùng vọng tâm, chúng ta dùng là tâm ô nhiễm. Cho nên dùng tâm là cao thấp. Cho nên tùy duyên đều biến thành phan duyên. Không chỉ là trong kinh điển của Phật dạy chúng ta, những lý luận cùng phương pháp tu hành này, kinh điển của nhà Nho, kinh điển của nhà Đạo, thậm chí kinh điển của các tôn giáo khác, bạn tỉ mỉ mà tư duy quan sát, bạn liền tường tận. Cho dù phương pháp giảng không giống nhau, nguyên lý nguyên tắc của nó là như nhau. Cương lĩnh tu học của Phật Pháp Đại Thừa, chính là thiền định. Tổng cương lĩnh của nhà Phật, nhân giới được định, nhân định khai mở trí tuệ. Đây là tổng cương lĩnh. Thiền na dịch thành ý trung văn là tỉnh lự, lại dịch thành chỉ quán. Tịnh chính là chỉ, lự chính là quán. Chúng ta xem qua phương pháp tu hành của Thiên Chúa Giáo, mai coi kinh là thời khóa sớm tối của họ. Họ nói mặt tưởng, mặt chính là ý của chỉ, tưởng chính là quán. Vẫn là không có nói được rõ ràng như Phật Pháp. Như vậy, mặt tưởng nếu như đem nó hiểu sai đi ý nghĩa, vẫn cứ rơi vào trong tâm ý thức. Cái tưởng đó biến thành vọng tưởng. Cho nên Phật Pháp không dùng tưởng, dùng quán. Quán cùng tưởng khác biệt ở chỗ nào? Quán không dùng tâm ý thức, cũng chính là nói không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là quán. Dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là tưởng. Khác biệt chỗ này rất lớn. Dùng ý thức mà nghĩ, đều nghĩ đến những tích của Thánh Hiền, giáo huấn của Thánh Hiền, hành vi đức hạnh của Thánh Hiền. Chúng ta được phước đức, đây là tu phước. Phước đức không thể siêu diệt thời gian. Nếu như dùng quán, không dùng tâm ý thức, họ có thể siêu vượt sáu cõi luân hồi. Cái này không như nhau. Cho nên quan niệm lý luận trung tâm tu học của Phật Pháp Đại Thừa. Nguyên lý nguyên tắc là lìa tâm ý thức mà tham. Nó không gọi là thưởng, không gọi là nghiên cứu, gọi là tham cứu. Tham cứu là không dùng tâm ý thức, không dùng phân biệt, không dùng chấp trước, không dùng vọng tưởng. Hiện tại chúng ta gọi là trực giác. Dùng cái này. Trong Phật Pháp nói được rất nhiều, thế nhưng người chân thật biết dùng không nhiều. Cái duyên cố này do đâu? Không hề buông xả tự tư tự lợi, cho nên họ liền không biết dùng. Đây là tôi thường hay khuyên bảo mọi người: buông xả tự tư tự lợi, buông xả phải quấy nhân ngã, buông xả năm dục sáu trần, buông xả tham sân si mạng, bạn liền biết dùng. Bạn liền sẽ dùng quán. Bạn có thể biết dùng đối với định huệ của bạn, liền có thể rất nhanh đạt được. Thế nhưng định cùng huệ cũng có trình độ sâu cạn khác nhau. Có thể nói từ tiểu thừa tu đàng hoàng mãi đến Phật quả của viên giáo, chính là định huệ tầng thứ không như nhau. Cạn sâu, rộng hẹp, có khác biệt. Cho nên, học không có chỗ dừng, không thể đầy đủ. Thánh nhân của phương Đông dạy người cầu học, từ khiêm tốn mà bắt tay vào. Bạn xem quán tưởng của Thiên Chúa giáo, cái đầu tiên chính là khiêm tốn. Chỉ có khiêm mới có lợi ích. Vì sao vậy? Cảm thấy chính mình chưa được, mới chân thật đạt được lợi ích. Nếu như tự mãn cảm thấy chính mình rất tốt rồi, người khác đều không bằng ta, họ sẽ không học được thứ gì. Cho nên bắt đầu từ khiêm đức. Cho nên chúng ta vừa xem phương pháp tu hành của Thiên Chúa giáo, liền biết được họ là chánh pháp, họ không phải là tà pháp. Đi theo pháp môn này của họ mà tu học có thành tựu. Nếu như cũng có thể lìa tâm ý thức mà tu chỉ quán, mặc tưởng chính là chỉ quán, cũng có thể siêu vượt sáu cõi mười pháp giới. Thế nhưng nếu là rơi vào trong tâm ý thức, họ không thể siêu diệt sáu cõi luân hồi. Cho nên công phu mặc tưởng không như nhau, có sâu cạn khác biệt. Phương pháp nguyên lý của họ là chính xác, cần phải chân thật, có giác, có định, có giác mới có thể được hoan hỷ. Hỷ giác chi hiện tiền, chính là chúng ta thường nói pháp hỷ sung bản, thường sanh tâm hoan hỷ. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta xem tiếp điều thứ năm, khinh an giác chi của thất giác chi. Đoạn trừ thân khẩu thô trọng cố, diệt vi diệt trừ chư kiến phiền não cố, diệt danh vi y nhu thuận nhi vô cường bảo cố. Ở ngay chỗ này khinh an nó nêu ra ba thí dụ. Phật pháp chúng ta thông thường nói pháp hỷ sung mãn. Khinh an chính là pháp hỷ sung mãn. Trong luận ngữ nói bất diệt duyệt hồ. Bất diệt duyệt hồ chính là cảnh giới của khinh an. Trong kinh điển cũng thường hay có câu nói như vậy: thường sanh tâm hoan hỷ. Đây đều là thuộc về khinh an, đều là thuộc về công phu có lực. Bạn tu hành công phu có lực, bạn nhất định sẽ đạt được. Chúng ta nói rất an vui. Cái an vui này không phải bên ngoài đến. Người xưa chúng ta dùng từ cú là có phân biệt. Niềm vui từ bên ngoài đến gọi là lạc, không phải từ bên ngoài đến, từ trong nội tâm công phu hiển lộ ra thì gọi là duyệt. Cho nên duyệt cùng lạc xem ra dường như là giống nhau, trên thực tế gốc của nó không như nhau. Duyệt là từ trong nội tâm phát lộ ra, lạc là từ bên ngoài đến. Bạn bè tốt tụ hội, lạc là cảnh giới từ bên ngoài đến. Cái này có khác biệt. Cho nên nói có bạn từ phương xa đến, làm gì mà không vui? Đó là bạn bè chí đồng đạo hợp. Nhất là từ rất lâu không gặp mặt đến thăm viếng là một việc vô cùng vui vẻ, là việc vui của nhân sanh. Đó là cảnh giới từ bên ngoài đến. Khinh an thì không phải, là từ trong nội tâm phát lộ ra. Chân thật là thường sanh tâm hoan hỷ. Làm thế nào mới có thể đạt được? Ba cái thí dụ này đều tốt. Cái thứ nhất, thân khẩu. Ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, phiền não thô trọng rời khỏi rồi. Hay nói cách khác, bốn lỗi lầm của miệng rời khỏi rồi. Tuy là không có đem gốc đoạn đi, chí ít không khởi hiện hành, bạn liền có thể được khinh an, liền có thể được hỷ duyệt. Chân thật làm đến được, không vọng ngữ, không lừa gạt người khác, đương nhiên cũng sẽ không lừa gạt chính mình. Người thế gian tạo nghiệp tối trọng cũng không ngoài từ gạt mình, gạt người. Khẩu nghiệp cái đầu tiên phạm rồi. Nhân sanh sự việc chân thật an vui, Tư Mã Quang nói rất hay. Cả đời của ông đã làm được rồi. Sự vô bất khả cáo chân ngôn. Tâm địa của ông thật là quang minh chánh đại. Cả đời những việc đã làm, không có việc nào mà không dám nói với người. Bạn liền nghĩ đến ông thật là an vui. Nếu như bạn làm những việc còn có việc không để người khác thấy, không dám nói với người khác, trong tâm của bạn thật là khổ. Bạn làm sao có thể có hỷ duyệt? Nho Phật đều nói đại đạo lý này với chúng ta. Cho nên chúng ta tu hành, cái đầu tiên không thể tự gạt mình, không thể gạt người khác. Từ chỗ này mà bắt tay vào. Kinh Vô Lượng Thọ nói khéo giữ ba nghiệp. Câu thứ nhất chính là khéo giữ khẩu nghiệp. Nó không từ thân khẩu ý mà nói, nó đảo ngược lại thứ tự. Cái đầu tiên là nói khẩu nghiệp. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Bởi vì tạo nghiệp, thân khẩu ý, tạo nghiệp là khẩu nghiệp, dễ dàng tạo. Tạo được rất nhiều, nghiêm trọng nhất. Cho nên Phật đem nó để ở thứ nhất. Chúng ta phải hiểu được cái ý của Phật, phải biết được từ chỗ nào mà khởi tu. Cái thứ nhất, không gạt mình, không gạt người. Cái thứ hai, không hai lời, quyết không khiêu khích phải quấy. ở trước mặt giáp thì nói rất là quấy, ở trước mặt ất thì nói giáp là quấy. Việc này chắc chắn không thể được, rất tổn thương đức tính. Có rất nhiều tội nghiệp trọng đại đều là từ chỗ này mà sanh ra. Cho nên tạp tâm lời thừa chúng ta nhất định phải phòng ngừa. Riêng tư của người khác không chỉ không được lắng nghe, tốt nhất nghe đến nghe cũng không nên nghe. Tôi không nghe người khác cứ đến nói với tôi, vậy thì phải làm sao? Bạn cũng không thể bảo họ không nên nói. Cái điểm này mọi người phải học bản lĩnh của Hứa Triết. Cái việc mà Hứa Triết làm chính là chư Phật Bồ Tát đã làm. Cái bản lĩnh này là gì? Nghe mà không nghe, công phu cao rồi. Bạn nói tôi đều nghe, tôi cũng gật đầu, một chữ cũng không lọt vào tai. Đây là công phu chân thật. Thấy mà không thấy, nghe mà không nghe. Cho nên chư Phật Bồ Tát có thể cùng với tất cả chúng sanh hòa quan hồng trần, cùng tất cả chúng sanh đồng sự trong tứ nhiếp pháp. Cái bản lĩnh đó thật cao. Cái công phu này rốt cuộc là gì? Ái thủ hữu trong 12 nhân duyên. Sau cùng cái chữ hữu đó bà không có. Cho nên đồng sự với tất cả chúng sanh, có thể có ái, có thể có thủ, sau cùng không có hữu. Cái này quá cao minh. Sáu căn có tiếp xúc với sáu trần hay không? Có tiếp xúc. Trong tiếp xúc người, thông thường chúng ta nói hữu ái, hữu hữu. Bà còn có cảm tình, thế nhưng như thế nào? Trong lòng bà không lưu lại ấn tượng. Cái hữu đó chính là lưu lại ấn tượng. Trong A Lại Giải Thức lưu lại ấn tượng, bà không lưu lại ấn tượng. Chúng ta rất khó tưởng tượng cái cảnh giới này. Ở Singapore rất khó được. Cư sĩ Hứa Triết làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem, chúng ta hiểu được. Bạn xem, bạn nêu ra thí dụ, bạn nghĩ lại rất là thú vị. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, bà xem thấy người ác, xem thấy những việc xấu, cách nghĩ của bà như thế nào? Bà nói, tôi xem thấy người ác, xem thấy người làm việc ác, cũng giống như ngày ngày đi trên đường vậy, xem thấy những người đi trên đường qua lại như vậy. Bà có thấy người hay không? Có xem thấy. Hỏi bà có nhớ được người nào hay không? Không hề nhớ người nào. Khi đi đường cũng nghe người khác ở bên cạnh nói chuyện, nói được rất nhiều. Nói những lời nói gì, bà một câu cũng không nhớ. Đây chính là gì? Cái chữ hữu đó bà không có. Đây là một chiêu rất cao minh. Người thông thường chúng ta nói bất tẩu tâm. Tâm của bạn thật thanh tịnh. Phương pháp tu hành của bà thật phải học. Xem thấy việc tốt của người, xem thấy việc thiện của người, bà ghi nhớ. Cái tẩu tâm, bà phải nỗ lực học tập. Khi xem thấy người khác bất thiện, hoàn toàn không để vào trong A Lại Giải Thức, ngay ấn tượng cũng không có. Cho nên bà được pháp hỷ, bà được khinh an. Đây là học Phật thành tựu. Đây là học Phật thành tựu công phu thấp nhất. Chúng ta học Phật cái đầu tiên được chỗ tốt chính là an vui. Lìa khổ được vui. Đây là được vui nhỏ. Ở ngay trong đời sống chân thật được an vui. đời sống sống ở ngay trong an vui. Xin nói với các vị, bạn sẽ không bị bệnh, bạn cũng không dễ gì già yếu. Già bệnh từ chỗ đâu mà ra? Từ ngay trong lo lắng buồn phiền não mà ra. Người có lo buồn, người có vướng bận, người có phiền não, dễ dàng già yếu, dễ dàng bị bệnh. Nếu như họ sống ở trong cảnh giới an vui, khinh an, họ không dễ gì bị bệnh, họ không dễ gì già yếu. Đây là cái tốt thứ nhất mà chúng ta học Phật. Hoàn toàn khác giới trước khi chưa học Phật. Học Phật có cái tốt gì? Đây chính là chỗ tốt, rất là hiện thực. Chỉ cần bạn chăm chỉ mà làm, bạn chắc chắn có thể làm được. Hơn nữa việc này không khó đạt được, bởi vì đây là công phu thấp nhất. Sau khi bạn được rồi, vì thì gọi là pháp hỷ sung mãn, bạn tự nhiên liền sẽ dũng mãnh tinh tấn. Vì sao vậy? Bạn đã cảm thụ được rồi, thật tốt. Học Phật học được càng học càng khổ não, đó là do nguyên nhân gì? Không có được pháp hỷ, không có được khinh an. Hay nói cách khác, tu học không đúng pháp, chắc chắn trái ngược với phương pháp lý luận của Phật pháp. Nếu như tu học đúng pháp, không luận tu học pháp môn nào, nhất định đạt được. Chúng ta thường hay phải lấy việc này để khảo nghiệm, để trắc nghiệm công phu của chính mình. Câu thứ hai nói, diệt trừ chư kiến phiền não, đặc biệt nói là kiến hoặc. Kiến hoặc là gì? Kiến giải sai lầm. Chúng ta gọi là cách thấy sai lầm. Mấy năm gần đây, chúng ta ở Singapore, cùng qua lại với rất nhiều tôn giáo. Những tôn giáo này đều nhiệt tâm làm rất nhiều sự nghiệp từ thiện xã hội, làm rất nhiều việc tốt. Chúng ta xem thấy rất là hoan hỷ, cũng rất là tôn trọng. Chúng ta mang một ít tiền đi giúp cho họ. Có rất nhiều người không cho là việc nên làm. Cái việc này là sai lầm. Còn có người đến hỏi tôi, tại vì sao phải có cách làm như vậy? Phật giáo đồ tại gia kiếm tiền không phải dễ, cúng dường tam bảo, tại vì sao các người mang tiền đi cho ngoại đạo? Còn đến chất vấn tôi. Tôi trả lời họ, tôi nói Phật có nói với chúng ta, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Kitô giáo, Thiên Chúa giáo không phải là chúng sanh hay sao? Có nên độ hay không? Có nên bố thí hay không? Có nên cúng dường hay không? Việc này ở trên kinh Phật đều có dạy chúng ta. Vì sao ngày ngày đọc đều đọc đến hồ đồ rồi, đều không hiểu rõ cái đạo lý này? Nếu như chúng ta vẫn cứ là chấp trước như vậy, cùng với các chủng tộc khác nhau trong xã hội, các tôn giáo khác nhau đối lập, thế giới ngày tàn sẽ rất nhanh hiện tiền. Sau cùng kết quả như thế nào? Mọi người đều đến chỗ tận diệt, một con đường chết. Làm thế nào tiêu trừ cái kiếp nạn của thế gian này? Nhất định phải cùng mọi người hòa thuận cùng sống với nhau. Chúng ta ngày ngày nói hòa bình, ý nghĩa của hai chữ hòa bình này không hiểu. Hòa là hòa thuận, cùng sống với nhau. Nền tảng của hòa thuận cùng sống là đối đại bình đẳng. Chúng ta không bình đẳng với người khác. Ta cao, ta lớn, người khác nhỏ, người khác thấp. Cái thế gian này vĩnh viễn không có hòa bình. Vì sao vậy? Trong lòng bạn có cao thấp, tâm của bạn không bình đẳng, bạn làm sao hòa thuận cùng sống với chúng sanh? Lại huống hồ trên kinh Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phàm có Phật tánh đều phải làm Phật. Chúng ta muốn hỏi, những tín đồ Kitô giáo này có Phật tánh hay không? Tín đồ Thiên Chúa giáo này có Phật tánh hay không? Họ có. Họ thấy đều là Phật tương lai. Khi nói ba đời chư Phật, tương lai Phật là tất cả chúng sanh. Ngày nay chúng ta bố thí cúng dường là cúng dường tương lai Phật. Bố thí chúng sanh hiện tiền là cúng dường tương lai Phật. Chỉ một sự việc này, những kinh giáo này ngày ngày đọc, ngày ngày tụng, đều đọc rất quen thuộc. Thế nhưng ở trong cảnh giới thì hoàn toàn không dùng được. Bạn nói xem có oan uổng hay không? Cảnh giới hiện tiền, khởi tâm động niệm toàn là sai, cùng với giáo huấn của Phật Đà hoàn toàn trái ngược. Vậy thì làm sao được? Làm sao có thể thành tựu? Cho nên họ sống ở ngay trong phiền não, sống được rất khổ. Võ Tắc Thiên làm bài kệ khai kinh rất hay, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Mọi người ngày ngày đọc kinh, đem ý nghĩa của kinh đều hiểu sai, không hề chân thật hiểu được. Chân thật hiểu được, không ai không nhiệt tình yêu thương chúng sanh, thảy đều toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ họ đều cảm thấy chính mình làm chưa đủ viên mãn, thì làm sao có thể đi tổn hại họ? Làm sao có thể đi chướng ngại họ? Chắc chắn không có. Cho nên nhất định phải đem kiến giải sai lầm tu sửa lại. Câu sau cùng, thân tâm nhu thuận, nhu hòa tùy thuận, chắc chắn không có nóng vội. Chúng ta thường hay nói, con người tánh khí bao dao, rất không chịu đựng. Cái tình hình này là vĩnh viễn không thể phát sanh. Công phu đắc lực rồi, từ trước có, hiện tại thấy đều cải đổi hết. Đây là cảnh giới của khinh an. Do đây có thể biết, chúng ta rất hy vọng đạt đến cái cảnh giới này, rất hy vọng sống ở trong pháp hỷ sung mãn. Vậy thì bạn cần phải chú ý, thân khẩu thô trọng phải đoạn trừ. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đây là đối với đồng tu tại gia. Khẩu không vọng ngữ, không hai lời, không ác khẩu, không thêu dệt, bạn liền được khinh an. bạn không tu nhân, quả báo lợi ích thù thắng này bạn không thể có được. Việc này không phải Phật có năng lực cho bạn, không có. Phật pháp là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Phật đem cái đạo lý này nói cho chúng ta nghe, đem những cái nguyên tắc nhân quả này nói với chúng ta, chúng ta hiểu rõ. Bạn tu nhân như thế nào, bạn liền được quả báo như thế đó. Nếu như miệng thường hay tạo bốn loại tạo nghiệp, giọng ngữ hai lời, thêu dệt á khẩu, thân tạo sát đạo dâm, cái khinh an này bạn chắc chắn không thể có được. Thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn, bất diệt duyệt hồ, bạn không có phần. Bạn tuy là nghe được những lời giáo huấn này của thánh nhân, cảnh giới ý nghĩa bên trong bạn không cách gì tưởng tượng ra, bạn thể hội không được. Việc này nhất định phải chính mình làm, khế nhập cảnh giới mới biết được người xưa trong những lời nói này có gì đạo. Khinh an lại là tiền phương tiện của định. Không có được mà nói thì không cách gì thành tựu được định. Định là một tầng cảnh giới cao hơn. Trước tiên bạn phải được khinh an, được pháp hỷ, sau đó cảnh giới thiền định mới có thể hiện tiền. Cho nên ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải học Bồ Tát hạnh, phải tu Bồ Tát đạo. Đạo là nói giữ tâm. Hạnh là hành vi ngay trong cuộc sống thường ngày. Không luận ở trong bất cứ cảnh giới nào, thiện duyên, ác duyên, thuận cảnh, nghịch cảnh, người chân thật biết tu thì không có chướng ngại. Không luận cảnh giới gì đều như nhau, không ngại sự, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Thế nhưng người mới học không có loại công phu này, cần phải chọn lựa hoàn cảnh tu học cho tốt. Singapore cái khu vực này, Malaysia cái khu vực này là một hoàn cảnh tu học hoằng pháp tốt. Chân thật muốn chính mình thành tựu, cái cơ hội này phải nắm lấy, nhất định không thể để lỡ qua. Nếu muốn chính mình thành tựu, đoạn trừ phiền não tập khí, không phải một sớm một chiều có thể làm được, nhất định phải trường kỳ huân tu. Giảng kinh là phương pháp rất tốt. Chúng ta đem những đạo lý này trong kinh, những đức hạnh này của Phật Bồ Tát, ngày ngày giảng cho người khác nghe, đồng thời cũng giảng cho chính mình nghe. Lâu ngày dài tháng, trong vô hình trung, chính mình liền sẽ đem những tâm bệnh tập khí này cải đổi lại. Vì sao vậy? Thời gian huân tập dài, nhà nho, nhà đạo, nhà Phật đều là xem trọng huân tập. Bạn xem ngay Thiên Chúa Giáo, chúng ta giảng những Mai Coi Kinh này chú trọng huân tập. Chân thật chịu làm, không sợ đạo nghiệp không thành, qua một thời gian chắc chắn có thành tựu. Căn tánh lanh lợi, 3 năm, 5 năm thì thành tựu. Căn tánh độn, 10 năm, 20 năm, 30 năm chắc chắn có thành tựu. Sợ nhất là không dụng công, không chịu làm, vậy thì không còn cách nào. Như chúng ta loại này gọi là phần tử tri thức, trình độ không phải thượng căn, cũng không phải hạ căn, người trung căn. Kinh giáo rất có lợi, đó chính là quyết định nắm lấy cơ hội, không buông bỏ giảng đài. Malaysia là một hoàn cảnh rất tốt. Hiện tại họ đã có hơn 30 tịnh tông học hội, rất hoan nghênh chúng ta đến Hoằng Pháp. Chỉ cần họ đến mời thỉnh, không nên cự tuyệt, không nên bỏ lỡ cơ hội này. Phải nên đi học giảng, đi luyện tập giảng, nhưng luôn phải khiêm tốn. Chúng ta ở trên giảng đài là học sinh, bên dưới giảng đài là thầy của ta. Chúng ta lên đài luyện tập giảng kinh chính là cái tu học của chúng ta, đưa ra báo cáo tâm đắc của chính chúng ta. Xin các vị lão sư chỉ giáo dùng loại tâm trạng này, không nên cho rằng ta đây là pháp sư, ta giảng các người nghe, vậy thì các vị vĩnh viễn sẽ không có tiến bộ. Ngạo mạn cao sơn của bạn sẽ đem bạn chướng ngại mất. Nhất định phải khiêm tốn, thành Phật rồi vẫn là khiêm tốn, phải khiêm hư đến cùng thì bạn sẽ có thành tựu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.